Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Hôm nay mình hơi cảm xíu nên cái giọng nó hơi nghẹt xíu, các bạn thông cảm nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra tại một thị trấn nằm ở đảo Trường Hưng thuộc huyện Sùng Minh, thành phố Thượng Hải nha các bạn. Cái vụ án ngày hôm nay nó xảy ra với một gia đình làm nghề nuôi cua lông. Các bạn đã nghe đến cua lông Thượng Hải bao giờ chưa? Nó được coi là cao lương mỹ vị trong ẩm thực Trung Quốc đó. Và nó chỉ có theo mùa thôi. Vào tháng 9, tháng 10 âm lịch là người ta bắt đầu đi săn bắt cua lông để mà bán với một cái giá rất là cao. Cua lông trưởng thành thì thường nó chỉ nặng 100 đến 200 gram một con thôi. Có con nặng 300 gram nhưng mà rất là hiếm. Cái mai của nó thì màu xanh đậm với cái cặp càng màu vàng, đặc biệt là nó phủ lông màu nâu lên cái cặp càng, nhìn giống như là cái con cua nó đeo găng tay vậy các bạn. Thịt cua lông Thượng Hải nó cực kỳ nổi tiếng là bởi vì cái vị ngọt đậm đà của nó. Thịt nó cũng béo mà gạch nó cũng béo, đặc biệt nó rất là nhiều gạch nha. Và nó còn có giá trị dinh dưỡng cao nữa. Người ta nói là đặc biệt nhất là cái món cua lông mà hấp với rượu hoa điều các bạn. Nó giống như là một cái bài thuốc giúp cho cái người ăn, người ta lưu thông khí huyết, điều hòa, giảm mệt mỏi cơ thể, giảm căng thẳng. Theo các chuyên gia ẩm thực á, thì con cua này nó cũng giống như những con cua khác là nó có nhiều cách chế biến. Nhưng mà ngon nhất á, là hấp. Thậm chí á, giới thượng lưu của Trung Quốc coi cái việc ăn cua hấp, cua lông hấp á các bạn, nó giống như một nghệ thuật vậy, thể hiện cái đẳng cấp. Khi mà ăn á, ăn khác thường lắm. Ăn tới cái chân cua thì lấy cái kéo cắt một miếng nhỏ rồi chọt cho cái phần thịt nó lòi ra, ăn cái phần thịt đó. Rồi còn cái vỏ chân á thì xếp lại, xếp dậy nguyên 8 cái. Tới cái càng đúng không? Cái càng nó có hai cái móc đúng không? Bẻ một cái móc ra. Rồi sau đó lấy cái đũa khều khều thịt ở chổng ra mà ăn các bạn. Rồi sau đó gắn cái móc đó trở lại để thành nguyên cái càng như cũ, rồi lại xếp vô. Rồi bẻ cái mai cua ra ăn hết ở bên trong, dứt hết ở bên trong. Sau đó xếp lại một con cua 8 cẳng 2 càng y như ban đầu luôn các bạn. Ghê vậy đó. Chứ không phải như mình ăn bình thường nữa các bạn. Mình ăn bình thường thì ví dụ như con cua đúng không, mình bẻ cái càng ra một cái, xong mình lấy cái kẹp, mình kẹp cái bẹp một cái, nó bể ra, rồi mình ăn cái thịt bên trong đúng không. Còn tới cái chân đâu cần làm gì nhiều đâu, cắt gì đâu, mình bỏ vô cái răng mình nhây nó một hồi nó cũng hết thịt ở bên trong mà. Còn cái mai cua, cái thân cua thì cứ bẻ ra mà ăn thôi. Đâu có phức tạp mà xếp xếp vậy, nó khó không chết. Thiệt tình. Ok, nói chui chút vậy thôi về cái món cua lông đặc sản của Thượng Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của câu chuyện kỳ án ngày hôm nay nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi để ủng hộ cho kênh nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Vào một buổi sáng sớm ngày 9 tháng 5 năm 2011 tại đảo Trường Hưng, huyện Sùng Minh, thành phố Thượng Hải, có một người phụ nữ ngoài 50 tuổi trở về nhà. Đêm hôm qua thì bà ấy ở chơi bên nhà của người dì, hôm nay về sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng. Về đến cửa gọi mấy tiếng thì không thấy chồng trả lời, đã vậy cửa cũng không khóa. Cái căn nhà này nó rất là rộng, phải đi qua một khoảng sân lớn rồi mới tới cửa chính. Khi vào đến nhà thì bà thấy cái cửa chính bên trong nó cũng không khóa. Bước thẳng vào trong thì bà ta đã nhìn thấy một cảnh tượng rất là hỡi ơi. Đã thấy chồng của mình, nhưng lúc đó ông ta đã chết, nằm vắt vẻo ở trên bậc cầu thang, xung quanh toàn là máu. Sau khi nhận được tin báo của người vợ thì cảnh sát lập tức tới hiện trường. Nạn nhân được xác định là người chồng tên là Tôn Hữu Thành, năm đó 61 tuổi. Trước đây thì ông từng công tác tại một trường trung cấp dạy nghề ở địa phương, nay thì đã nghỉ hưu. Thi thể của ông ta nằm ở ngay bậc cầu thang, máu vương vãi khắp cái hành lang. Các vết thương của nạn nhân chủ yếu nằm ở vùng đầu và mặt, bị một cái loại dụng cụ cùn, có thể là cái búa, đánh liên tục, ước lượng khoảng trên 20 nhát. Có cảm giác như cái kẻ thủ ác này quyết tâm đoạt mạng của ông ta. hoặc là hành động trong một cái tâm trạng cực kỳ kích động. Ở trên bậc cầu thang, tổ công tác thấy có những cái hạt cát vương vãi. Cát này là cát xây dựng, không phải là đất cát bình thường bụi bặm ở ngoài đường nha. Và trên cánh tay của nạn nhân cũng có cái loại cát này. Ở trong nhà thì làm sao mà có cát xây dựng được? Khả năng cao là hung thủ đã đi từ ở bên ngoài, đi ngang công trường rồi mới vào nhà này, vì vậy để lại những cái hạt cát xây dựng như vậy. Hiện trường vụ án có hai cái tòa nhà. Tòa nhà chính nằm ở phía Tây, còn tòa nhà phụ thì nằm ở phía Đông. Tòa nhà phụ đã bỏ không từ lâu, không có sử dụng. Hai vợ chồng chủ yếu sinh hoạt tại cái ngôi nhà chính thôi. Phía trước hai tòa nhà có một cái ao nuôi cua rất là lớn để dành nuôi cua lông á các bạn. Trước đây gia đình đã nuôi cua lông để kinh doanh, nhưng mà sau này không có kinh doanh nữa cho nên cái ao nó cũng khô cạn. Cái hòn đảo này thật ra nó là một hòn đảo nhỏ, chỉ rộng khoảng 88 km vuông thôi. Trước đây thì tầm khoảng 50.000 cư dân sinh sống, nhưng mà trong những năm gần đây thì do có nhiều cái lao động nhập cư á, cho nên dân số ở đây nó tăng lên khoảng trên 100.000 người. Cái ngôi nhà này ở xung quanh á là công trường xây dựng không à. Dân cư thì rất là thưa thớt do nằm ở trong cái khu vực giải tỏa. Mọi người đã chuyển đi các nơi khác hết rồi, cho nên rất là ít người qua lại. Nơi này cũng không hề có thiết bị camera giám sát, vì vậy không thể có ai mà nhìn thấy cái động tĩnh của những người xung quanh hiện trường trước và sau khi xảy ra vụ án cả. Ở trong nhà, tủ quần áo của hai cái phòng ngủ đều bị lật tung, có rất là nhiều cái dấu chân được lưu lại. Phải chăng ý định ban đầu của hung thủ là trộm cắp, sau đó bị ông Tôn Hữu Thành phát hiện cho nên hắn mới ra tay đoạt mạng luôn. Bên pháp y thì người ta xác định thời điểm tử vong của nạn nhân là sau bữa trưa khoảng 3 tiếng đồng hồ, tức là khoảng 2-3 giờ chiều của ngày hôm trước. Mặc dù người chết đã 61 tuổi, nhưng mà bác sĩ pháp y cho biết là cơ thể của người quá cố còn rất là khỏe. Có thể thấy rằng ông ta phải bị một người khỏe hơn mình đuổi đến cầu thang, cuối cùng là té xuống cầu thang. Nạn nhân đã bị một cái dụng cụ cùn giống như là búa đánh vào đầu hơn 20 nhát. Xét về độ mạnh cũng như cái mật độ của những cú đánh, có vẻ như hung thủ đang kích động rất mạnh và dường như là trút cái nỗi hận ở trong lòng lên vậy. Vậy thì đây là một cái vụ án vì tiền hay là vì hận thù? Vợ của nạn nhân tên là Vũ Phương là người đầu tiên phát hiện ra cái chuyện này và đã gọi điện cho cảnh sát. Bà ta thuật lại với cảnh sát rằng trưa ngày hôm qua, sau khi ăn cơm xong thì bà sang nhà của người dì chơi rồi ở bên đó qua đêm. Dạo gần đây công trường làm việc rất là ồn ào, cho nên bà thường sang nhà của người dì để ngủ cho nó yên tĩnh. Không ngờ là sáng sớm hôm nay sau khi bà trở về thì phát hiện ra cửa sân cũng mở, cửa chính cũng mở, và bước vào thì thấy chồng mình nằm chết trong vũng máu. Cái vấn đề mà cát xây dựng dính trên người chồng bà cũng như trên cầu thang thì bà cũng cảm thấy rất là khó hiểu. Vì dù là gần công trường, nhưng mà hai vợ chồng mỗi khi ra ngoài trở về nhà đều rửa chân, rửa tay sạch sẽ ngoài sân trước, rồi mới bước vào nhà. Sao lại có cát ở trong đây được? Khám nghiệm kỹ hiện trường, các điều tra viên nhận thấy ngoại trừ cát dính trên thi thể người chết, hầu hết các dấu vết cát được tìm thấy ở hiện trường là nằm gần những cái dấu chân thôi. Người ta còn tìm thấy những cái dấu chân khả nghi đi qua bên khu nhà phụ. Ở bên cái tòa nhà phụ đó là do lâu ngày không có sử dụng, bụi nó bám cũng rất là dơ bẩn, cho nên cái dấu chân nó in lên còn mới. Tại sao kẻ giết người lại đi đến cái tòa nhà phụ đó để làm cái gì? Tuy là bên cái tòa nhà phụ nó không có một cái đồ gì giá trị, nó chỉ là để mấy cái đồ giống như nhà kho, mấy cái đồ không dùng tới thôi. Nhưng mà các điều tra viên đã phát hiện rằng đứng ở bên cái tòa nhà phụ có thể quan sát được cái tình hình ở bên tòa nhà chính. Tình huống mà cảnh sát đã giả định như thế này: gần đây có nhiều công trường và tất nhiên là sẽ có công nhân xây dựng làm việc ở đây. Có một công nhân xây dựng nào đó những ngày đi làm ngang qua đây, quan sát một thời gian, anh ta phán đoán rằng nhà của Tôn Hữu Thành rất là giàu có. Rồi những lần chạy qua chạy lại, anh ta đã phát hiện bà chủ nhà có thói quen là mỗi khi khóa cửa sơn xong thì giấu chìa khóa ở dưới một cái viên gạch cạnh cái cửa. Vì vậy mà hắn ta đã biết được cái chỗ để chìa khóa nhà. Trước khi quyết định ra tay thì hắn không có trực tiếp đi vào ngôi nhà chính, mà dùng chìa khóa đó mở cửa sân rồi đi thẳng qua ngôi nhà phụ bỏ hoang. Sau đó từ cái ngôi nhà phụ quan sát cái ngôi nhà chính cho đến khi chắc chắn rằng không có ai ở trong cái ngôi nhà chính thì mới bắt đầu vào để hành sự. Trong lúc mà vào ngôi nhà chính đang lục lọi để tìm kiếm những cái món đồ giá trị, thì lúc đó ông Tôn Hữu Thành là chủ nhà đó đột nhiên thức giấc vào buổi trưa và phát hiện ra tên trộm. Có lẽ hai người đã xảy ra ẩu đả và tên trộm đã dùng búa đập vào đầu làm cho ông Thành chết ngay tại chỗ. Trong cái lúc mà đánh nhau giằng co thì có lẽ cát ở trên người của hung thủ đã văng qua bên người của nạn nhân, đồng thời là vương vãi ở khắp cái hành lang. Nếu mà đúng như vậy thì đó là một cái trường hợp cổ điển từ một cái vụ trộm cắp trở thành một cái vụ cướp giết. Những trường hợp như vậy không phải là hiếm, đặc biệt đặc thù ở những nơi mà có công trường xây dựng thì những cái công nhân mà làm việc ở đó là những người ở tứ xứ, người ta tụ tập tới, người tốt cũng có mà kẻ xấu thì cũng lẫn lộn ở trong cái nhóm người đó luôn. Do đó cái việc mà kiểm tra các công nhân xây dựng tại các công trường xung quanh á trở thành cái nhiệm vụ hàng đầu của cảnh sát lúc này. Cảnh sát đã tung lực lượng bắt tay vào việc điều tra các công trường xung quanh xem có những cái tình trạng nào bất thường hay không. Thí dụ như có công nhân nào đột nhiên nghỉ việc, công nhân nào bị thương, bị chấn thương hay là nghỉ làm không có lý do gì hay không. Đặc biệt là cảnh sát sẽ chú ý đến những cái đối tượng đang là công nhân ở đây nhưng mà đã từng có tiền án, nhất là về xâm phạm tài sản. Tổng cộng có hơn 10.000 người công nhân xây dựng ở đây, xung quanh đây đã được sàng lọc và kết quả là toàn bộ bị loại trừ hết. Không có đối tượng công nhân xây dựng nào lọt vào cái tầm ngắm hết. Nhiều người như vậy đã được tra xét, vậy mà cũng không cho ra được kết quả nào. Điều này đã khiến cho cảnh sát nghĩ rằng có lẽ chúng ta đã bị chệch phương hướng điều tra hay không, và kẻ giết người có thể không phải là một công nhân xây dựng. Nếu không phải công nhân xây dựng ở trên công trường thì cái xác chết này và cát ở trên hành lang có thể là do hung thủ cố tình ngụy tạo để giả mạo cái hiện trường này. Như vậy thì rõ ràng cái vụ án này nó phức tạp hơn là suy nghĩ ban đầu rồi. Như đã nói ở trên thì cái nơi này, cái đảo Trường Hưng này nó là một cái hòn đảo nhỏ. Trước đây thì dân cư cũng ít, tỷ lệ án mạng rất là thấp. Cho nên hồi trước mà điều tra thì nó vòng vòng ở trong đảo, dễ ra hơn nhiều. Còn bây giờ thì riêng cái vụ này có lẽ như là hiện trường nó đã được thiết kế và lên kế hoạch, cho nên làm sai cái hướng nhận định của cảnh sát. Trong cái quá trình mà điều tra các công nhân nãy mình nói thì các bác sĩ pháp y cũng cho biết một cái điểm lạ trên thi thể nạn nhân. Nạn nhân bị thương nặng ở đầu và mặt, nhưng có một cái vết thương xác định là cái vết điện giật ở tay trái. Xem xét hiện trường thì nạn nhân đã bị kẻ sát nhân truy đuổi và đánh đập, có trải qua giằng co. Vậy thì làm thế nào mà nạn nhân bị điện giật? Điện ở đâu mà giật? Khi mà cảnh sát kiểm tra hiện trường ban đầu thì họ có thấy một cái sợi dây điện, nó được cố định vào tường và dọc theo cái cầu thang đi lên. Nhưng cái chuyện mà nhà người ta có đi thêm một hai cái dây điện nổi để sử dụng cho cái việc như là gắn thêm đèn hay là gắn thêm quạt là bình thường. Vì vậy mà các điều tra viên cũng không chú ý liệu có phải là cái sợi dây điện đó nó có liên quan đến cái vết giật điện trên người nạn nhân hay không. Khi mà cảnh sát kiểm tra trên phòng ngủ tầng 2 á, thì họ phát hiện ra có một cái công tắc, mà cái công tắc này là để ngắt mở cái dòng điện ở dưới hành lang và cầu thang. Qua điều tra từ vợ và con gái của nạn nhân, hai vợ chồng này có một cô con gái nha, nhưng mà cái cô con gái đó thì không có, hiện tại không có sống chung mà đang học đại học ở một cái tỉnh khác. Cảnh sát đã biết thông tin rằng cái sợi dây điện này là do chính nạn nhân là người thiết kế lúc mà ông còn sống. Chủ yếu ông làm như vậy là để chống trộm. Tổng cộng dây điện nó chạy quanh cái cầu thang là 3 lượt. Cái công tắc thì nằm trên tầng 2, phòng ngủ hai vợ chồng. Mỗi lần mà đi ngủ thì ổng sẽ bật cái công tắc này lên. Nếu mà có kẻ trộm đi vào, chỉ cần vịn vào cái tay vịn cầu thang hay là rờ vô tường mà trúng sợi dây điện thì lập tức là bị giật. Tuy nhiên thì dòng điện nó được điều chỉnh qua một cái adapter, cho nên là không gây chết người, chỉ có thể làm cho tên trộm ngất xỉu thôi. Và từ cái mạng lưới điện tự thiết kế này thì rõ ràng cảnh sát nhận định rằng cái ông chủ, tức là nạn nhân của cái ngôi nhà này, rất là có nhận thức về an ninh và ông ta là một người rất là thận trọng. Tới cái dữ kiện này thì nó lại phát sinh ra nhiều cái nhánh phân tích. Một là cái vết điện giật này xảy ra trước khi nạn nhân chết hay là sau khi nạn nhân đã chết. Phía pháp y đã cẩn thận xác định cái vết thương này là điện giật trước lúc ổng bị chết, bởi vì ở cái vết thương đó nó có xuất hiện máu. Chứ nếu mà sau khi chết mới bị điện giật thì chắc chắn cái vết thương nó sẽ không có máu. Cái lưới điện này do nạn nhân lúc còn sống tự thiết kế. Không lý nào kẻ thủ ác vào nhà ông ta mà không bị giật, mà ổng là chủ nhà, là người thiết kế mà ổng lại bị giật là sao? Sau khi kiểm tra kỹ càng thì các kỹ thuật viên nhận thấy rằng cái vết điện giật trên người nạn nhân không phải là từ cái mạng lưới điện ổng tự chế gây ra, mà nó bị hình thành là bởi một cái dụng cụ kích điện nào đó mà hung thủ đã sử dụng. Lúc này thì chưa biết là dụng cụ kích điện nào. Với hai cái phân tích trên thì các điều tra viên đã mạnh dạn phán đoán hung thủ đã chích điện nạn nhân. Tuy nhiên vì lý do gì đó mà nạn nhân đã không chết, cho nên hung thủ lại tiếp tục sử dụng búa để thực hiện cái hành vi tội ác đó đến cùng. Ngoài ra cũng không thể loại trừ là hung thủ đã biết được cái sự hiện diện của cái lưới điện phòng vệ trong cái ngôi nhà này. Chính vì vậy mà hung thủ đã không dính cái bẫy điện. Mà những ai là người biết được cái bẫy điện này? Vợ con nạn nhân là một, gia đình chị gái ruột của nạn nhân là hai, gia đình của anh trai ruột của nạn nhân là ba. Như vậy thì ngoài nạn nhân ra thì còn có thêm 10 người thân thiết nữa biết về cái lưới điện này. Bây giờ cái việc tìm ra cái vũ khí giết người và cái dụng cụ sử dụng để sốc điện nạn nhân và xác định lại các nghi phạm phải bắt đầu lại cùng một lúc. Trong số những người thân của nạn nhân, tất nhiên thì lúc đó cảnh sát phải đặt nghi vấn đầu tiên cho người vợ là bà Vũ Phương. Tuy nhiên, cái nghi vấn này đã vấp phải nhiều cái suy luận trái chiều. Khi vụ án được phát hiện thì phía gia đình anh chị của nạn nhân của ông Tôn Hữu Thành đã không đồng ý khám nghiệm tử thi, vì nghĩ rằng khám nghiệm là phải mổ xẻ, mà mổ xẻ như vậy thì người chết không có được toàn thây, gia đình không có muốn. Nhưng lúc đó chính cái bà vợ là bà Phương là người đã thuyết phục rằng chỉ có khám nghiệm tử thi thì mới giúp cho cảnh sát tìm ra được những manh mối để mà tìm ra được hung thủ thôi. Chính vì vậy mà cảnh sát đã thuận lợi trong cái việc khám nghiệm tử thi để tìm manh mối. Nếu bà Phương mà là người ra tay sát hại chồng mình thì làm sao bà lại hỗ trợ cảnh sát như vậy, đúng không? Tiếp theo, bà Vũ Phương này là một người nổi tiếng là tốt bụng. Không chỉ trong phạm vi đảo Trường Hưng thôi, mà còn lan ra tới các thị trấn khác thuộc cái huyện Sùng Minh nữa. Trước đây thì bà Vũ Phương cùng gia đình có nuôi cua lông, còn cua lông là nó quý và nó mắc tiền như thế nào thì mình đã nói ban đầu rồi. Bà Vũ Phương đã hướng dẫn lại cho những người dân xung quanh cái cách nuôi cua, mà hướng dẫn một cách miễn phí nha. Đồng thời cái việc đó đã thúc đẩy cho cái đời sống của những người dân ở đây, người ta thoát nghèo nhờ cái nghề nuôi cua này. Và bà Vũ Phương này đã 2 lần được tặng danh hiệu là công dân kiểu mẫu Thượng Hải vào năm 1999 và năm 2000. Không phải dễ để mà đạt được cái danh hiệu công dân kiểu mẫu của cả thành phố như vậy đâu nha các bạn. Vậy thì một người tốt như vậy làm sao có thể là sát nhân được? Cảnh sát qua quá trình điều tra thì biết được một cái thông tin mà ngay cả người thân của hai vợ chồng cũng chưa chắc đã biết. Đó là bà Vũ Phương cùng nạn nhân là ông Tôn Hữu Thành đã ly hôn trước đây rồi. Tuy nhiên, vì ngại, không muốn mất thể diện với người thân, làng xóm, sợ con gái buồn. Cho nên ban ngày bà Phương vẫn sống chung với chồng, ở chung nhà thôi nhưng không có này kia kia nọ. Tới tối thì bà Phương sẽ sang nhà của người dì để mà ngủ. Thật ra cái này nó cũng có cái khó hiểu. Sống với nhau kể cả sau khi ly hôn rồi, với lý do là để giữ thể diện, vậy tại sao muốn giữ thể diện lại ly hôn với nhau như vậy? Nó có lý do gì đằng sau không? Qua những cái thông tin đứa con gái nó cung cấp, trước đây khoảng 10 năm trở lại đây là gia đình cô ta có thuê một cái người giúp việc, bố mẹ cô ta thuê về để làm việc nhà, bán thời gian thôi, đến dọn dẹp nhà cửa trong một khoảng thời gian nhất định, rồi đưa đón cái cô con gái này đi học. Tại 10 năm trước thì cổ mới 10 tuổi chứ nhiêu. Nhưng mà trong khoảng 6 tháng gần đây, có nghĩa là làm việc với gia đình này cũng lâu lắm á, gần 10 năm, 6 tháng gần đây thì bà Vũ Phương làm cho cái người giúp việc đó nghỉ việc. Cái người nữ giúp việc này có liên quan gì đến cái lý do hai vợ chồng này ly hôn hay không? Và có liên quan gì đến cái vụ án này hay không? Qua điều tra sâu hơn thì cảnh sát biết được rằng quả thật là có liên quan. Hóa ra là nạn nhân Tôn Hữu Thành đã ngoại tình với cái cô giúp việc này. Bà Phương đã phát hiện ra việc đó và đuổi việc cô ta, và sau đó là quyết định ly hôn. Qua xem xét cái nhật ký điện thoại của nạn nhân thì họ thấy rằng dù là cô giúp việc đã nghỉ, đã bị đuổi, nhưng mà ông Tôn Hữu Thành này vẫn qua lại với cô ta. Cái cô giúp việc này có một người chồng từng dính tiền án. Liệu có phải là người chồng này đã biết cái chuyện ngoại tình đó mà đến nhà của nạn nhân để trả thù hay không? Cô này làm việc ở đây gần 10 năm, chắc chắn sẽ biết về cái mạng lưới điện được bố trí ở hành lang và cầu thang. Và như vậy thì chồng cô cũng sẽ biết. Lúc mới vô làm thấy cái chuyện ngộ ngộ vậy, dễ gì mà về không kể chồng nghe. Và nếu như vậy thì người chồng muốn trả thù hoàn toàn có thể vượt qua cái lưới điện này. Không biết thì thôi chứ biết thì rất là dễ, chỉ cần không chạm vào lan can hoặc là dây điện ở trên tường là được. Sau đó đã ra tay sát hại nạn nhân. Nhân tiện thì nghĩ rằng cái nhà này cũng giàu có, cho nên cũng lục lọi xem có cái gì giá trị không để lấy. Giả thiết là như vậy thì cảnh sát lập tức xác minh làm rõ cái giả thiết này. Tổ công tác đã tìm thấy hai cái vợ chồng của cô giúp việc này. Tuy nhiên cái việc mà cô vợ này ngoại tình thì anh chồng không hề biết. Người chồng này cũng thường xuyên đi làm ở xa, lâu lâu mới trở về cái đảo này thôi. Thời điểm xảy ra án mạng cũng không có mặt ở Thượng Hải, bằng chứng ngoại phạm rất là rõ ràng. Cô giúp việc cũng vậy, ngoài cái việc mà thừa nhận với cảnh sát rằng mình có ngoại tình với nạn nhân là kiếm thêm chi phí thôi, chứ cũng chả có tình cảm gì, cũng không có động cơ giết người. Cảnh sát cũng đã kiểm tra cái bằng chứng ngoại phạm của cô ta rất là kỹ lưỡng, và cuối cùng thì đã loại hai người này ra khỏi diện tình nghi. Rốt cuộc hung thủ là ai đây? Cảnh sát quyết định mở rộng cái cuộc điều tra, không chỉ là kiếm trong cái phạm vi, trong cái căn nhà, trong cái sân và cái ao nuôi cua lông đã khô cạn kia. Cái ao này nó cũng lớn lắm, người ta cũng đã tìm là nó lớn bằng cái sân bóng đá đó các bạn. Nhưng mà nhiêu đó chưa đủ, cho nên cảnh sát quyết định tìm cái khu vực xung quanh tiếp giáp với ngôi nhà này. Và sau khi cắt bỏ một đám cỏ dại và lau sậy xung quanh cái ngôi nhà, cảnh sát đã tìm ra được một cái manh mối. Đó là một đôi giày. Đế của đôi giày rất giống với cái dấu vết trong hiện trường, và nó có dính máu. Quay xét nghiệm thì nó chính là máu của nạn nhân. Không nghi ngờ gì nữa, hung thủ đã mang đôi giày này lúc mà ra tay sát hại ông Tôn Hữu Thành. Nhưng mà tại sao bây giờ nó lại nằm trong cái bãi lau sậy như vậy, đầy lau sậy và cỏ dại? Cảnh sát đã hỏi bà Phương là có biết gì về đôi giày này không, có thấy nó ấn tượng gì không, thì bà Phương nói là không biết, chưa bao giờ thấy cái đôi giày này. Nhưng khi cảnh sát hỏi người con gái và cô giúp việc thì lập tức họ nhận ra ngay cái đôi giày này chính là đôi giày của ông Tôn Hữu Thành. Hai cái người kia mới nhìn đã nhận ra, mà bà Phương không thể không biết đôi giày này của chồng bà đã đi trong vài năm được. Tại sao bà Phương lại nói dối? Thời gian tử vong của ông Tôn Hữu Thành là từ 2 đến 3 giờ chiều. Nhưng theo lời bà Phương thì lúc 1 giờ bà đã ra khỏi nhà và sang nhà của người dì là họ hàng để mà ở đến tận sáng hôm sau. Người dì cũng xác nhận cái điều đó. Và cái người dì đó còn nói rằng Phương nó còn mua trái cây qua đây cho tôi ăn nữa. Qua cái câu nói của người dì, cảnh sát đã kiểm tra lại cái đoạn đường từ nhà của bà Phương đến nhà của bà dì á. Nó chỉ có 2 cái siêu thị, trong đó có bán trái cây. Và cả 2 nơi này đều có camera giám sát. Khi mà cảnh sát yêu cầu truy xuất dữ liệu từ camera ở siêu thị thì họ đã phát hiện ra được bà Phương quả thật có mua đồ ở trong một cái siêu thị. Nhưng mà thời gian là lúc 4 giờ 20 chiều chứ không phải là 1 giờ hơn như mà ta nói ban đầu. Tiếp nữa, pháp y qua quá trình xét nghiệm thì phát hiện trong máu nạn nhân nó có một hàm lượng thuốc ngủ. Vấn đề này khi hỏi thì bà Phương nói rằng chồng mình bị mất ngủ thường xuyên cho nên cái chuyện uống thuốc ngủ là bình thường. Nhưng qua điều tra hồ sơ bệnh án tại cái bệnh viện mà ông Tôn Hữu Thành thường xuyên khám bệnh định kỳ thì nó thể hiện khác. Ông ta không hề có cái bệnh gì liên quan đến chuyện mất ngủ hết. Mà trái lại, bà Phương mới là người được bác sĩ kê đơn những liều thuốc ngủ bởi vì bà ta mắc một cái chứng rối loạn lo âu và trầm cảm. Như vậy, tới cái thời điểm này, tất cả các yếu tố dường như đều rất là bất lợi với bà Phương. Cảnh sát làm thêm một bước nữa, đó là kiểm tra chiếc xe máy của bà Phương. Và họ đã phát hiện ở trong cốp sau của chiếc xe có vết máu. Và qua so sánh, đó chính là máu của nạn nhân, chính là chồng bà Phương, ông Tôn Hữu Thành. Tới cái lúc này thì cảnh sát đã đủ yếu tố để ra lệnh bắt giữ bà Vũ Phương rồi. Nhưng vì bà Phương là người có công ở thị trấn đã giúp cho nhiều gia đình thoát nghèo bằng cái nghề nuôi cua lông. Cho nên một mặt cảnh sát đã cử người theo dõi bà Phương chặt chẽ. Một mặt thì họ nói với cái người con gái của bà Phương á, về các dữ kiện mà họ đã xác định được mẹ của cô chính là hung thủ trong cái vụ án này. Và nhờ cô về nói với mẹ, khuyên bà ta ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Và quả thật thì ngày hôm sau, bà Phương đã nhờ con gái trở tới cơ quan công an thú nhận hết tội lỗi của mình. Chính bà Phương là người đã giết chồng mình, ông Tô Hữu Thành. Vào ngày 8 tháng 5 năm 2011, khi nấu ăn cho chồng thì bà Phương đã lén nghiền thuốc ngủ, bỏ một ít vào đồ ăn rồi một ít vào bình trà. Sau bữa ăn thì do tác dụng của thuốc ngủ cho nên ông Thành đã ngủ mê mệt. Khi thấy chồng đã ngủ say thì bà Phương đã sử dụng một cái dụng cụ chích điện. Cái cây chích điện đó người ta dùng để chích cá, ý định là chích một phát cho ông chồng thăng thiên luôn. Nhưng không ngờ cái cú chích điện đó do nguồn điện không đủ, cho nên là không những không làm cho ông Thành bị chết mà còn làm cho ông Thành tỉnh dậy. Tuy nhiên thì tỉnh là tỉnh dậy thôi, nhưng mà cái trạng thái vẫn còn rất là mệt mỏi và chưa có hết thuốc mê mà. Cho nên ông ta chỉ cố gắng hết sức để bò xuống cầu thang thôi, muốn chạy trốn đó nhưng mà đi đâu có nổi. Lúc đó bà Phương đã đuổi theo và lấy cây búa ở trong nhà mà ra tay cho đến khi ông ta không còn động đậy. Sau đó thì bà Phương đã mang đôi giày của chồng vào cái chân của mình, rồi cố ý đi qua đi lại, rồi lục tung đồ đạc. Sau đó rắc cái cát xây dựng đã chuẩn bị sẵn, rồi mới di chuyển qua căn nhà phụ. Sau đó vứt cái đôi giày từ trên căn nhà phụ đó vứt xuống cái bãi lau sậy, mục đích là tạo hiện trường giả là có một công nhân nào đó đã vào đây trộm cắp và giết người. Bà Phương chỉ nghĩ đơn giản là cái đôi giày cũ này nó giống như những đôi giày cũ của những người công nhân xây dựng thường hay sử dụng. Cảnh sát hỏi thì cứ nói không biết là sẽ qua thôi. Nhưng mà thật ra cảnh sát người ta đâu có hỏi một phía đơn giản như vậy, người ta còn xác minh nhiều thứ nữa. Cho nên chính cái việc cái đôi giày này mà cảnh sát đã phát hiện cái dữ kiện mà ta nói dối đầu tiên để nó tiếp theo các bước điều tra phía sau đó. Lúc đó, lúc mà gây án thì người bà dính đầy máu, cho nên đã tắm rửa thay bộ đồ khác, rồi cuộn cái chiếc búa và cái bộ quần áo dính máu bỏ hết vào cốp xe, sau đó là chạy ra biển rồi vứt phi tang hết. Chính vì vậy mà cái cốp xe nó mới dính máu. Sau đó thì bà ta đã đến nhà của người dì để ở như mọi khi. Trên đường thì mua một ít trái cây sang biếu dì, xem như là một cái chuyện bình thường. Bà dì mà khi mà xác nhận cái điều đó là đúng đối với cảnh sát á, thì không phải là do bà dì cố tình che giấu hay là khai man gì đâu. Chẳng qua là cái người dì này á, thì trưa nào cũng hay tụ tập đi đánh mặt trượt với những cái người bạn già, đến chiều mới về. Cho nên đưa chìa khóa phụ cho bà Phương, lúc nào qua thì tự mở cửa mà vô. Chiều bà dì bà mới về, thì lúc đó thì hỏi bà Phương qua hồi nào, thì bà Phương bà nói giờ nào thì bà dì bà biết giờ đó thôi, chứ bà đâu có ở nhà đâu bà biết. Thì bà Phương lúc đó nói là 1 giờ mấy là con qua đây rồi, thì bà biết vậy thì bà khai vậy với cảnh sát thôi, chứ không phải là cố tình. Như vậy là hung thủ đã rõ, nhưng còn một điểm chưa thể sáng tỏ, đó là động cơ. Tại sao bà Phương lại làm như vậy? Một người nổi tiếng là tốt bụng, 2 lần được công nhận là công dân tiêu biểu của Thượng Hải, lại có thể ra tay tàn độc như vậy sao? Thật ra có một điều mà ngay cả cái cô con gái ở trong một nhà lúc nhỏ cũng không biết rõ nữa, đó là bà Phương thường xuyên bị chồng bạo hành. Hơn 20 năm trước, kể từ lúc vụ án xảy ra, thì bà Phương lúc đó là 30 tuổi. Ở cái tuổi đó thì vào những năm 90, dưới quê người ta cũng gọi là coi như là quá lứa lỡ thì, khó lấy chồng. Rồi mới nhờ mai mối thì cuối cùng cũng lấy được ông Tôn Hữu Thành. Thời gian đầu thì chưa có gì xảy ra đâu, nhưng mà khi sinh ra đứa con gái á, thì bà Phương không tiếp tục sinh nở được nữa. Cái này y khoa gọi là vô sinh thứ phát đó các bạn. Các bạn biết rồi, vô sinh tức là các cặp vợ chồng không thể có con á. Nó có vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát. Vô sinh nguyên phát tức là tình trạng những người chưa có con lần nào, chưa có mang thai lần nào hết. Còn vô sinh thứ phát có nghĩa là đã từng mang thai hoặc đã từng có con á, rồi sau đó không thể có con được nữa. Trong cái vụ việc này, ở trong cái câu chuyện này thì người chồng lại rất là muốn đẻ thêm một đứa con trai. Nói chung rất là muốn có con trai, nhưng mà bà Phương thì bây giờ đâu có sinh con được nữa đâu mà con trai với con gái. Thời điểm này thì y học tiên tiến nè, có thể chữa được. Chứ cái thời điểm những năm 90 thì thật ra là bích cửa không có chữa được đâu. Rồi từ đó dường như ông Thành mới lộ ra một cái bản chất là một người rất là thô lỗ. Thường xuyên chửi mắng đánh đập bà Phương. Chỉ cần không hài lòng bất cứ điều gì thôi là ông ta ra tay liền. Còn lúc ra ngoài thì ai cũng nhìn thấy ông ta rất là đạo mạo đàng hoàng. Không có biết ở trong gia đình ông ta hung hăng và bạo lực đến như vậy. Ai ở ngoài đường thì cũng nghĩ là bà Phương rất là hạnh phúc. Thực chất ra thì bà Phương luôn phải sống và chịu đựng ở trong cái sự tủi nhục suốt nhiều năm. Nhưng mà vì sợ mất thể diện á, cho nên khi ra ngoài tiếp xúc với bà con nông dân lúc mà hướng dẫn để mà nuôi cua, thì người ta thấy có những cái vết bầm trên mặt hay trên người, thì người ta hỏi thì bà Phương cũng nói là do tự té bị vậy thôi. Có lần bà ta bị đánh gãy răng luôn, cái răng hiện tại là răng giả đó. Dù rất là đau đớn nhưng mà cũng vẫn nói với người ta là tự té. Cứ sống đau khổ tủi nhục như vậy mà vì thể diện cho nên không dám nói với ai hết. Người thân mà bả còn không nói nữa, làm sao mà có thể báo cho cơ quan đoàn thể hay là chính quyền địa phương được. Cứ lâu dần như vậy, bà Phương bị rối loạn cảm xúc luôn. Lúc nào cũng căng thẳng, lo lắng và hốt hoảng hết. Suy nghĩ đã bị mất tập trung, rất là dễ bị xúc động. Cái đó là tâm lý chung của những người bị bạo hành, dẫn tới rối loạn cảm xúc đó các bạn. Ngoài ra nó còn có những cảm giác xấu hổ, ám ảnh, rối loạn lo sợ, các rối loạn giấc ngủ, ăn uống vân vân. Rồi bà Phương dần dần bị trầm cảm luôn. Đã rất là nhiều lần trong suốt một khoảng thời gian dài, bà Phương đã thường xuyên phải đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Mà bà cũng không dám đi những cái bác sĩ ở trong thị trấn nữa, sợ anh ta biết, cho nên phải lựa một cái bác sĩ ở rất là xa. Chữa trị miết nhưng mà không có thuyên giảm được. Làm sao mà cái bệnh này có thể giảm, có thể hết được khi mà mỗi một ngày bà ta vẫn phải sống trong một cái cuộc sống tăm tối như vậy, cái nơi mà là cái nguyên nhân dẫn tới cái căn bệnh trầm cảm của bà được. Đến khi bà Phương phát hiện chồng mình ngoại tình với cô giúp việc thì dường như đã chịu đựng hết nổi rồi, cho nên đã đuổi cô giúp việc và quyết định ly hôn. Thì lúc này cái người chồng của bà ta cũng nói là đồng ý, với một cái điều kiện là tài sản phải chia làm 3 phần, ổng 2 phần. Mặc dù là phần lớn tài sản là do cái công sức nuôi cua lông của bà Phương kinh doanh trước đây mới có. Ông chồng ông nói lý do là sợ phụ nữ thì ly hôn rồi, dễ lấy chồng khác, cho nên là ông giữ tài sản vậy để cho đứa con gái. Cái phần tiếp theo này nó mới khó hiểu nè các bạn. Thì với cái số tiền có 1/3 vậy, tạm thời chưa thể mua một căn nhà được liền, bà Phương lại không muốn đứa con gái của mình còn 1 năm nữa là tốt nghiệp phải bị ảnh hưởng khi biết chuyện cha mẹ ly hôn. Cho nên bà Phương mới xin ông chồng giấu cái chuyện này. Ban ngày bà vẫn sẽ ở đây, ban đêm thì bà qua nhà họ hàng để ngủ. Khi nào con gái tốt nghiệp là khoảng 1 năm sau thì bà sẽ rời đi. Và nếu mà ông chồng đồng ý như vậy thì bà mới đồng ý chia 2/3 tài sản. Và cứ như vậy thì theo cái phương án đó, hai người đã ly hôn. Nhưng không ngờ chỉ 1 tháng sau khi ly hôn thì bà ta đã nghe lỏm được câu chuyện của ông Thành nói chuyện qua điện thoại với cô giúp việc. Ông Thành nói rằng cái cô giúp việc đi làm thủ tục ly dị với chồng đi, ông sẽ cưới cổ. Với cái số tiền hiện tại không có gì phải lo nữa. Nghe được cái đoạn này thì giống như bà Phương vốn cái tâm lý đã bị bất ổn rồi, khi một thời gian dài bị bạo hành, nay lại thêm một cái cảm giác bị lừa dối, bị mất tất cả nữa. Tài sản gầy dựng bao nhiêu lâu, bây giờ ổng nói là để cho con gái hưởng mà con gái không được hưởng, mà cái con hồ ly tinh từng là giúp việc ở nhà mình, bây giờ nó hưởng hết. Nghĩ tới đó thì bà Phương giống như là bị phát điên lên. Mà bà phát điên lên nhưng mà không làm gì được hết, tài sản đã chia rồi, cho nên càng điên hơn nữa. Thế là sau một lúc khóc như điên như vậy, thì suốt cái đêm hôm đó bà Phương đã nghĩ ra một cái kế hoạch để xử lý người chồng bạc bẽo này. Bà Phương khai rằng cái lúc mà ổng ngủ mê lấy cái chích cá để mà chích điện ổng, thật ra bà cũng rất là sợ. Lúc mà thấy ổng còn sống thì cũng không nỡ ra tay tiếp theo đâu. Nhưng mà nhớ lại những cái trận đòn roi của ổng bạo hành, những cái khủng bố tinh thần mà bà phải chịu đựng trong nhiều năm qua, thì bà ta giống như mất hết lý trí, biến thành quỷ dữ. Cứ thế mà hơn 20 nhát búa đã được hạ xuống. Với cái tội danh này, khả năng cao sẽ phải tử hình. Nhưng mà do bà Vũ Phương đã từng có công lao giúp đỡ nhiều gia đình thoát nghèo bằng cách dạy miễn phí cho họ cái nghề nuôi cua, có danh hiệu công dân kiểu mẫu Thượng Hải 2 năm liền, rồi lại ra tự thú. À, cái này phải gọi là đầu thú mới đúng. Theo luật thì tự thú với đầu thú là khác nhau. Tự thú là khi cái người phạm tội tự nguyện ra trình báo với cơ quan nhà nước hay là cơ quan có thẩm quyền lúc mà chưa bị phát hiện ra cái tội lỗi của mình. Còn đầu thú là khi bị phát hiện ra rồi mới tự nguyện đi ra để mà trình diện và khai báo về cái hành vi của mình thì gọi là đầu thú. Trường hợp này là bà Phương đã bị phát hiện ra cái hành vi tội ác rồi, nhưng mà cảnh sát có lẽ là vì cũng một phần hồi xưa bà giúp đỡ cho cái người dân thị trấn này nhiều, cho nên đã tạo điều kiện cho bà ra đầu thú. Và đây cũng là một trong những cái tình tiết để giảm nhẹ đó các bạn. Bởi vì vậy mà cuối cùng thì bà Phương đã không bị kết án tử hình mà nhận án chung thân. Nếu mà cải tạo tốt thì có thể là sẽ được giảm án. Tuy nhiên thì ít nhất là cũng phải ngồi 20 năm. Lúc đó bà cũng phải hơn 70 tuổi rồi. Qua cái vụ án này, quả thật là bà Vũ Phương đã quá xui xẻo khi lấy trúng một cái người chồng bạo lực như vậy. Và cũng chính sự bạo lực đó đã dần dần dẫn đến cái sự phẫn uất tích tụ để biến một người tốt bụng giỏi giang trở thành một kẻ sát nhân. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, đúng ra bà Phương có thể thoát ra khỏi cái nghịch cảnh này. Bà Phương có kinh tế, có kiến thức kinh doanh, có đủ điều kiện để thoát ly khỏi cái cuộc sống bạo hành dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần ngay từ giai đoạn đầu. Nhưng mà bà ấy lại chọn cách chịu đựng. Chịu đựng nhiều năm trời trong tủ nhục chỉ vì 2 chữ thể diện thôi. sợ mất thể diện với họ hàng, với làng xóm, sợ ảnh hưởng đến con cái. Trong khi bà ta là người bị hại mà, là người phải sống trong cái cảnh bạo lực tăm tối đó mà thể diện cái gì ở đây? Cái người chồng bạo lực mới là cái người lỗi mà, đâu phải mình. Sao không dám thẳng thắn đứng lên để mà thoát ly? Để rồi sức chịu đựng của con người thì luôn có giới hạn. Cuối cùng bùng phát cái sự dồn nén đó, lại biến mình thành kẻ sát nhân. Thật ra đây không phải là trường hợp duy nhất hay là cái gia đình duy nhất bị tổn thương bởi bạo lực gia đình đâu. Dù là ở nước nào cũng có không ít phụ nữ phải chịu tổn thương vì bạo lực gia đình. Và cũng có rất là nhiều phụ nữ đã trở thành tội phạm cũng vì bạo lực gia đình. Bởi vậy mà mấy anh có cái tính bạo lực thì thôi dẹp giùm đi. Thượng cẳng tay với hạ cẳng chân với người phụ nữ bên cạnh mình đâu có hay ho gì đâu. Quân tử đồng khẩu bất đồng thủ mà. Nói chuyện mặt chân tình cho người ta yêu thương mình mới hay, chứ hở tí là dùng vũ lực thì rất là hèn. Khi mà ngôn từ bất lực thì bạo lực mới lên ngôn. Và bạo lực thì nó chỉ có thể sản sinh ra bạo lực thôi, không bao giờ có cái kết quả gì tốt đẹp được hết. Thôi thì ngày mai cũng là ngày 8 tháng 3 rồi. Video ngày hôm nay là ngày 7 tháng 3 nè. Thì ngày mai mấy anh nhớ mua quà tặng cho những người phụ nữ bên cạnh mình nha. Coi như là một lời cảm ơn đối với những người phụ nữ đã yêu thương ở bên cạnh mình. Còn mấy chị em phụ nữ thì cứ mạnh dạn đòi quà đi. Một năm phụ nữ đâu có bao nhiêu ngày được tặng quà đâu mà ngại. Ngoài sinh nhật thì nếu mà lập gia đình thì có thêm được cái kỷ niệm ngày cưới. Ngoài ra thì chỉ được thêm ngày 8 tháng 3, ngày 14 tháng 2, 20 tháng 10, rằm tháng 8, 1 tháng 6. Ủa sao nhiều vậy? Ủa tính ra nhiều ghê luôn á. Nhưng mà hơi kệ không sao. Chơi lớn đi anh em, có nhiêu chơi nhiêu. Quà lớn, quà nhỏ gì cũng quý á. Còn không có thôi dắt người ta ra uống nước mía ăn cá viên chiên cũng vui vậy, đúng không? Nếu mà người ta thương mình thiệt thì người ta không có để ý cái chuyện quà lớn quà nhỏ đâu. Tạm thời nếu mà hiện tại điều kiện kinh tế chưa có thì tặng quà nhỏ nhỏ thôi, rồi ráng mà rèn luyện siêng năng hơn, học tập và lao động, sau này có thành tựu thì bù đắp lại cho người ta cũng được mà ha. Ok, câu chuyện ngày hôm nay đến đây thôi. Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì nhớ comment ở dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn trong những kỳ án tiếp theo.